Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 70 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để quý vị và các bạn tiện đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 70 như sau. Thiên Sơn Đồng Mổ dùng sinh tử phù để sai khiến bọn 36 động và 72 đảo chúa mỗi năm hai lần, chúng phải mang lễ vật vô cùng quý hiếm lên cung linh thú để xin thuốc giải có thời hạn. Gần đây, chúng nghe tin Đồng Mổ bị bệnh nan y, phải đi xa chữa bệnh. Nhân cơ hội này, bọn chúng muốn tấn công lên cung linh thú để phá xiềng nô lệ, tìm thuốc giải sinh tử phù, vĩnh viễn thoát khỏi sự hành hạ của Đồng Mổ. Họ tổ chức một nhóm cao thủ đi xác minh tin tức và nghiên cứu địa hình, hòng lập kế hoạch tấn công. Sau đó, chuyến đi không đạt được kết quả nào. Ô lão đại chỉ thấy một bé gái khoảng 9-10 tuổi, ăn mặc như A Hoàng. Lão ta liền dùng hổ trảo công bắt giữ, cho vào túi vải đen mang về. Họ tra khảo không được chút thông tin gì, vì cô A Hoàng này vừa câm điếc lại vừa không biết chữ. Bọn đồng chúa, đảo chúa tổ chức vạn tiên tụ hội, mưu đồ tạo phản. Cô bé đứng trong cái túi đen, ô lão ra lệnh, mỗi người phải đâm một nhát vào cô ta để đạo kiếm đã dính vào máu kẻ thù, thì chỉ có tiếng chứ không có lùi, không ai dám sinh lòng phản lại nữa. Ô lão đại giơ đao chém xuống, Đoàn Dự vung tay cản lại, nhưng không phát ra được chiêu lục mạch thần kiếm nào. Đột nhiên, Hư Trúc từ sau tảng đá vọt ra, chụp lấy túi vải, đặt lên lưng, cõng cả cô bé phóng thẳng lên núi tuyết. Bọn kia đuổi theo không kịp, đành bao vây dưới chân núi để canh giữ. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây nhé.
Thiên Long Bát Bộ.
Người cướp túi vải đựng cô bé đúng là Hư Trúc. Hôm đó đêm xuân thu cùng Mộ Dung Phục ác đấu kinh hồn trong vạn điếm. Về sau Du Cảm Chi cứu A Tử chạy đi. Đêm xuân thu phân tâm để Mộ Dung Phục thừa cơ giật được tay ra trốn thoát. Lúc đó Hư Trúc cũng nhân lúc lộn xộn chui từ phòng trong ra, rồi cướp đường chạy trối chết. Y chạy ra khỏi vạn điếm, rồi toan đi tìm bọn Tuệ Phương sư bá sư thúc để xin chỉ thị. Từ lúc Hư Trúc phóng chưởng đánh chết sư bá tổ Quyền Nạn, y kinh hãi vô cùng, mất cả chủ ý. Y chưa có kinh nghiệm giang hồ, lại không thuộc đường lối, không dám gặp nhiều người mà cũng không dám vào quán trọ, chỉ tìm những nơi hẻo lánh mà đi. Lúc đó 36 động chúa và 72 đạo chúa hẹn nhau đến hội họp tại hang núi. Mỗi người đều dắt theo đệ tử nên nhân số rất đông. Hư Trúc dọc đường đã gặp bọn này, thấy nhiều nhân vật giang hồ bèn đi theo, hy vọng gặp bọn Tuệ Phương. Nhưng y thấy họ hình dung cổ quái, hành tung kỳ bí nên cũng sợ hãi, chỉ bí mật theo dõi. Hư Trúc chẳng hiểu gì về những chuyện ân oán giang hồ, nhưng bản tính nghĩa hiệp, sẵn dạ từ bi. Y thấy ô lão đại dung quỷ đầu đao lên toan chém một bé gái câm điếc, tuyệt không có khả năng kháng cự, liền thấy bất nhẫn vô cùng. Hư Trúc cũng chẳng hiểu ai phải ai trái, chỉ quyết cứu mạng cô bé. Liền từ sau tảng đá lớn nhảy giọt ra, cướp lấy cái túi vải cõng lên lưng chạy trốn. Hư Trúc đề khí chạy lên núi, thấy càng lên cao rừng cây càng rậm rạp. Phía sau vẫn nghe tiếng người huyên náo rượt theo, nhưng mỗi lúc một xa dần. Lúc nhà sư ra tay cứu người, chỉ vì lòng nghĩa hiệp nhất thời. Bây giờ mới nghĩ đến bọn người này rất đông, võ công đã ghê gớm mà thủ đoạn cũng vô cùng độc ác. Chỉ một tên trong đối phương ra tay là mình đã không địch nổi, huống chi họ đông người như thế. Nhà sư đâm ra sợ hãi, nghĩ thầm.
Bây giờ phải tìm một nơi kín đáo mà ẩn nấp để họ không tìm thấy, thì tính mạng của mình cùng cô bé này mới giữ được an toàn.
Lúc này y đi không cần tìm đường, cứ lựa chỗ nào cây cối rậm rạp nhất là xông vào. Cũng may mà y đã nhận được 70 năm công lực của vị lão nhân. chạy gần 2 giờ mà chẳng thấy mệt nhọc chút nào. Nhà sư lại chạy một lúc nữa, trời bắt đầu sáng rõ. Mặt đất dưới chân y phủ đầy tuyết. Thì ra chỗ này âm u, lạnh lẽo, tuyết phủ quanh năm. Hư Trúc định thần nhìn xung quanh một lượt, tim vẫn đập thình thịch. Y tự hỏi,
không biết mình phải chạy trốn đến chỗ nào mới yên đây.
Đột nhiên sau lưng y có tiếng quát,
tên tiểu quỷ xấu xa kia, người tưởng trốn được ư? Ta tưởng người phải hổ thẹn mà chết.
Hư Trúc giật mình la hoảng,
ôi chao ơi,
rồi co giò chạy lên đỉnh núi như phát điên. Y chạy được mấy dặm mới dám dừng chân ngoảnh đầu lại, thì không thấy ai đuổi theo. Y yên tâm, tự nói,
hay quá, không có người đuổi theo.
Y vừa dứt lời thì sau lưng lại có tiếng chế giễu,
nam tử hán đại trượng phu mà nhát gan đến vậy, thật là đồ chuột nhắt mật nhỏ xíu.
Hư Trúc lại sợ cuống cuồng, cất bước chạy như bay, vẫn nghe thanh âm kia nheo nhéo ở đằng sau.
Đồ nhát gan, đồ ngu ngốc, chẳng được tích sự gì.
Dường như giọng nói chỉ cách chừng 2-3 thước, người nói có thể giới tay một cái là tóm được. Hư Trúc nghĩ thầm,
hỏng bét, hỏng bét rồi, võ công người này cao cường đến vậy, mình nhất định không thoát được độc thủ của hắn rồi.
Y nghĩ thế, nhưng vẫn gia tăng cước lực đến tột độ, mỗi lúc chạy một mau hơn. Thanh âm kia lại cất lên,
nhát gan đến vậy thì còn ra vẻ anh hùng cứu người làm chi, ngươi định chạy trốn tới đâu?
Lần này Hư Trúc nhận ra tiếng nói ngay sát bên tai. Y sợ quá, hai chân nhũn ra, suýt nữa té xuống, lảo đảo mấy bước rồi quay đầu lại nhìn. Lúc này trời đã sáng bạch, ánh mặt trời chiếu rõ cả khu rừng rậm rạp mà tuyệt không thấy bóng người. Hư Trúc nghĩ chắc người này ẩn nấp gần đấy, liền cung kính nói,
tiểu tăng thấy người ta toan sát hại một cô bé nhỏ tuổi nên không tự lượng sức mà xuất thủ cứu người, không dám tự nghĩ là có bụng anh hùng.
Thanh âm kia cười nhạt rồi nói,
Người hành động mà không biết tự lượng sức thì chỉ chuốc khổ vào thân mà thôi.
Thanh âm này tựa như ngay ở bên tai. Hư Trúc lại càng kinh hãi, hốt hoảng quay đầu nhìn lại, mà phía sau nào thấy ai đâu. Nhà sư nghĩ bụng,
thân pháp người này xuất quỷ nhập thần đến mức mình không trông thấy được, võ công y chắc chắn cao hơn mình mấy chục lần. Nếu y cố hệ thì chỉ giơ tay một cái là lấy xong 10 mạng Hư Trúc, chứ đừng nói một. Nhưng nghe giọng điệu thì y chỉ trách mình bất tài nhát gan, dường như y không cùng phe với Ô lão đại.
Nghĩ vậy, Hư Trúc định thần lại rồi nói,
tiểu tăng bất tài, dám xin tiền bối chỉ điểm cho.
Người kia lại cười nhạt nói,
Người có phải là đồ tử đồ tôn gì của ta đâu mà ta phải chỉ điểm cho người.
Hư Trúc đáp,
dạ dạ, tiểu tăng ăn nói càng rỡ, mong tiền bối tha tội cho. Bên địch rất đông người, tiểu tăng không phải là đối thủ, tiểu tăng muốn kiếm đường tẩu thoát.
Y nói xong lại đề khí tiếp tục chạy lên đỉnh núi. Thanh âm sau lưng lại vang lên,
ngọn núi này là tuyệt lộ, bọn chúng canh giữ dưới chân núi cả rồi, ngươi định chạy đi đâu cho thoát?
Hư Trúc hoang mang dừng bước, đứng ngẩn người ra ấp úng,
tiểu tăng không biết làm thế nào mà cũng không rõ đường đi, xin tiền bối mở lòng từ bi chỉ điểm cho một lối thoát.
Giọng ở sau lưng lại cười hăng hắc rồi hững hờ nói,
hiện giờ chỉ có hai cách, một là ngươi chạy theo đường cũ xuống núi, xông vào trùng dây của địch mà giết sạch bọn yêu ma quỷ quái đó.
Hư Trúc đáp,
một là tiểu tăng không đủ tài năng, hai là tiểu tăng không muốn giết người.
Thanh âm kia nói,
vậy thì theo cách thứ hai, người tung mình nhảy xuống vực sâu muôn trượng cho nát lại như cam, thì cả trăm điều cũng giải quyết xong hết.
Hư Trúc ngập ngừng,
cái đó
y quay đầu nhìn lại, trên mặt đất phủ tuyết chỉ thấy có vết chân mình, không thấy vết chân người thứ hai nào nữa. Y nghĩ thầm,
người này đi trên tuyết mà không lộ vết chân, võ công tuyệt diệu, không thể tưởng tượng được.
Thanh âm kia lại hỏi,
người tin thế nào?
Hư Trúc đáp,
tiểu tăng nhảy xuống vực thẳm mà chết thì cũng đành, nhưng lẽ nào để bé gái mà tiểu tăng đang cõng cũng phải chết theo? Như vậy là cứu người mà lại quá ra hại người, thật là không nỡ.
Thanh âm kia lại hỏi,
người có liên quan gì với núi Phiêu Diễu không? Sao không tìm cách thoát thân mà còn mạo hiểm cứu người làm chi?
Hư Trúc vừa chạy tiếp lên đỉnh núi vừa cất tiếng đáp,
núi Phiêu Diễu hay cùng linh thú gì gì đi nữa thì tiểu tăng cũng mới nghe thấy hôm nay, chẳng quen biết ai trên đó cả. Tiểu tăng là đệ tử phái Thiếu Lâm, chuyến này mới dân mệnh sư phụ xuống núi lần đầu, bất luận là môn phái nào trên giang hồ, tiểu tăng cũng không có liên quan chi hết.
Thanh âm kia cười nhạt đáp,
như vậy thì ngươi là một vị tiểu hòa thượng chùa Thiếu Lâm, thấy việc nghĩa mà làm phải không?
Hư Trúc đáp,
là tiểu hòa thượng thì đúng, còn thấy việc nghĩa mà làm thì không dám nói. Tiểu tăng chẳng có kiến thức gì nên hành động bừa bãi, hiện giờ trong lòng vô số vấn đề nan giải, không biết phải làm thế nào.
Thanh âm kia nói,
nội lực của người thâm hậu hiếm có, nhưng hoàn toàn không phải nội lực phai Thiếu Lâm, là nghĩa làm sao?
Hư Trúc đáp,
chuyện này nói ra dài lắm, chính là một vấn đề đã làm tiểu tăng rối trí.
Thanh âm kia dục,
dài ngắn cái gì, ta không cho phép người nói lăng nhăng để bưng bít, mà mau nói thật đi.
Giọng nói đó đầy vẻ uy nghiêm, khó mà không tuân theo được. Nhưng Hư Trúc nhớ lại Tô Tinh Hà đã dặn, ba chữ Tiêu Giao Phái là bí mật, chỉ có người bản phái mới được biết. Nên tuy nhà sư biết người phía sau mình là một bậc tiền bối bản lĩnh cao thâm, nhưng đến mặt mũi còn chưa trông thấy, thì không dám đem chuyện bí mật trọng đại như vậy kể ra với y. Hư Trúc nghĩ vậy, liền đáp,
xin tiền bối lượng thứ, thật tình tiểu tăng có nhiều nỗi khổ tâm không thể trình bày được.
Thanh âm kia nói,
được lắm, đã vậy thì người đặt ta xuống thôi.
Hư Trúc giật bắn người lên, lắp bắp hỏi,
cái gì?
Thanh âm kia nhắc lại,
người đặt ta xuống đi, đừng hỏi lằng nhằng nữa.
Hư Trúc không phân biệt rõ thanh âm này là nam hay nữ, chỉ biết là giọng nói của người già cả. Y không hiểu nổi tại sao người bí mật này lại bảo mình đặt y xuống, thực ra là ý gì. Nhà sư liền dừng bước, quay đầu nhìn lại, thì phía sau vẫn chẳng thấy bóng một ai. Còn đang ngơ ngẩn, thì thanh âm kia cất tiếng mắng,
xấu hòa thượng, mau đặt ta xuống, ta ngồi trong cái túi vải trên lưng người chưa ở đâu, người tưởng ta là ai?
Hư Trúc hồn vía lên mây, kinh hãi quát, bèn buông tay ra. Chiếc túi vải rớt xuống đất, đánh huỵch một tiếng, người trong túi la lên,
ôi chao ơi!
Tiếng kêu đau này cũng nghe rất già nua. Hư Trúc la lên một tiếng,
trời ơi!
Rồi hỏi,
tiểu cô nương, là cô đó à? Sao giọng nói của cô nghe già vậy?
Y bèn cúi xuống, cởi miệng túi vải, rồi đỡ cô bé dậy. Cô này thân hình nhỏ bé, chỉ khoảng 8-9 tuổi, nhưng hai mắt sáng như điện, rất có thần khí, đang quắc lên nhìn Hư Trúc trông rất oai nghiêm. Y há hốc miệng ra hồi lâu, không nói nên lời. Cô bé cất tiếng, người thay bậc trưởng bối mà không thi lễ, thì còn ra nghĩa lý gì? Thanh âm cô ra vẻ người già, mà vẻ mặt cũng rất nghiêm. Hư Trúc ngập ngừng,
Tiểu cô nương.
Cô bé vội gắt lên, tiểu cô nương với đại cô nương cái gì? Ta là mổ mổ đây. Hư Trúc mỉm cười nói,
hiện giờ chúng ta đang bị hãm nơi tuyệt địa, cô nương chẳng nên nói giỡn. Lại đây, chui vào trong túi đi, để tiểu tăng cõng lên lưng mà trèo núi chỉ trong chốc lát, là địch nhân đuổi đến nơi rồi.
Cô bé đảo mắt nhìn Hư Trúc từ trên xuống dưới. Đột nhiên, thấy trên ngón tay y có đeo một cái nhẫn bảo thạch đen, thì giật mình hỏi. Người đeo cái gì thế kìa? Đưa ta coi thử. Thật ra Hư Trúc cũng không muốn đeo cái nhẫn này trên ngón tay. Nhưng y biết đó là một vật rất trọng yếu, không dám bỏ trong bọc, sợ sơ ý rớt mất. Nhà sư nghe cô bé hỏi tới cái nhẫn, liền cười đáp.
Cái nhẫn đó không có đẹp đâu.
Cô bé đột nhiên dung tay ra, nắm lấy cổ tay trái Hư Trúc, để ý nhìn rất kỹ cái nhẫn. Cô nắm bàn tay Hư Trúc, lật qua lật lại, nhìn một hồi lâu. Hư Trúc cảm thấy bàn tay cô run rẩy không ngớt, bèn quay đầu lại nhìn. Thấy đôi mắt vừa to vừa trong trẻo của cô đầy nước mắt. Một hồi lâu cô bé mới buông tay y ra. Cô bé lên tiếng hỏi. Người ăn cắp cái nhẫn này của ai? Thanh âm cô cực kỳ nghiêm khắc, tựa như đang thẩm vấn đạo tặc. Hư Túc có ý không bằng lòng, nói.
Kẻ xuất gia phải giữ nghiêm giới luật, sao lại trộm cắp được? Đây là vật của người ta cho tiểu tăng, sao cô lại bảo là đồ ăn cắp?
Cô bé nói. Nói chuyện hồ đồ. Ngươi là đệ tử Thiếu Lâm, thì sao người ta lại cho ngươi cái nhẫn này được? Ngươi mà không nói rõ đầu đuôi, thì bữa nay ta phải lột da róc xương để ngươi biết thế nào là đau khổ. Hư Trúc bất giác bật cười, nghĩ bụng.
Nếu mình không thấy, người chỉ nghe âm thanh thôi đó, thì chắc là bị cô bé này dọa cho bở vía rồi.
Y đáp.
Tiểu cô nương.
Ba tiếng này vừa ra khỏi miệng, đột nhiên nghe đánh bớp một cái. Má bên trái nhà sư đã bị một cái tát. May mà cô bé yếu sức nên tát không đau lắm. Hư Trúc tức giận hỏi.
Sao cô xuất thủ đánh người? Con bé mà đã giả mang vô lễ như vậy rồi.
Cô bé nói. Pháp danh của người là Hư Trúc. Linh quyền tuệ hư. Ngươi là đệ tử đời thứ 37 phái Thiếu Lâm. Có phải người kêu bằng tiểu hòa thượng quyền bi quyền từ, quyền thống quyền nặng bằng sư tổ không? Hư Trúc giật mình kinh hãi, lùi lại một bước. Tại sao cô bé này mới 8-9 tuổi mà đã biết lai lịch các bậc trưởng bối phái mình, lại dám gọi các vị sư bá tổ, sư thúc tổ mình là quyền từ, quyền bi bằng tiểu hòa thượng? Cô ta nói chuyện đâu có giống như trẻ nít. Y nghĩ thầm.
Người ta vẫn đồn rằng trên đời có chuyện hồn người chết mượn xác, hay là có linh hồn một vị tiền bối nào nhập vào người cô bé này.
Cô bé lại dục. Ta hỏi ngươi, phải thì nói rằng phải, không thì nói rằng không, tại sao lại không đáp? Hư Trúc liền đáp.
Cô nương nói không sai, nhưng cô gọi Phương Trượng đại sư của bản tự bằng tiểu hòa thượng thì thái quá.
Cô bé nói, y chả là tiểu hòa thượng thì là cái gì? Ta ngang hàng với linh môn đại sư, là sư phụ của y. Mỗi lần quyền từ gặp ta, đều phải kính cẩn, kêu bằng tiền bối. Ta kêu y bằng tiểu hòa thượng đã mười mấy năm nay rồi. Có gì mà thái quá. Hư Trúc lại càng kinh hãi. Linh môn thiền sư là sư phụ quyền từ và là đệ tử đời thứ 34 chùa Thiếu Lâm. Những vị cao tăng nổi tiếng chùa Thiếu Lâm, Hư Trúc đều biết cả. Y càng nghe càng tin có linh hồn bậc trưởng bối nào đăng nhập trong người cô này. Liền hỏi.
Vậy thì cô là ai?
Cô bé giận dữ nói. Ban đầu ngươi cứ mở miệng là gọi ta bằng tiền bối. Ta tưởng ngươi là kẻ cung kính, biết lễ. Sao bây giờ ngươi dám kêu ta bằng cô? Nếu mổ mổ không nghĩ đến ngươi đã có công cứu mạng, thì đã phóng chưởng đánh chết tươi rồi. Hư Trúc nghe thấy cô bé tự xưng là mổ mổ thì hoảng hồn, đuổi giọng nói.
Mổ mổ, tiểu tăng không dám hỏi đến tôn tính đại danh nữa.
Cô bé hài lòng, nói. Vậy mới là phải. Ta hỏi người, cái nhẫn bảo thạch người đeo trên ngón tay ở đâu ra? Hư Trúc đáp.
Tiểu tăng nói thật, đó là của một vị tiên sinh đã cho tiểu tăng. Thật ra tiểu tăng cũng không muốn nhận. Vì mình là đệ tử phái Thiếu Lâm, không được phép lãnh cái nhẫn này. Nhưng vị lão tiên sinh đó, đến lúc lâm nguy không cho tiểu tăng phân giải.
Cô bé đột nhiên lại thò tay ra, nắm lấy cổ tay Hư Trúc, run run hỏi. Người nói, vị tiên sinh đó đến lúc lâm nguy à? Ý chết rồi ư? Không, không. Người nói đi, tướng mạo vị tiên sinh đó như thế nào? Hư Trúc đáp.
Lão tiên sinh đó, râu dài ba thước, mặt đẹp như ngọc, phong độ cực kỳ tuấn nhã.
Cô bé càng run rẩy hơn, hỏi. Làm sao mà y lại lâm nguy? Bản lĩnh của y. Đột nhiên cô tức giận, quát mắng. Cái thằng trọc túi ta này, vô nhai tử, bản lĩnh phi thường, chưa tán công thì làm sao mà chết được? Người như y đâu có chết dễ dàng như vậy. Hương Trúc gật đầu, đáp.
Dạ dạ.
Cô bé tuy còn nhỏ tuổi, nhưng oai thế khiếp người. Hương Trúc vừa kính cẩn, vừa sợ hãi, nên mặc dầu chẳng hiểu gì hết, vẫn không dám cãi lý, mà cũng không dám hỏi lại. Y tự hỏi.
Tán công là thế nào? Người ta chết dễ như không. Sao cô này lại bảo là khó?
Cô bé lại hỏi. Người gặp vô nhai tử ở đâu? Hư Trúc hỏi lại.
Phải chăng tiền bối hỏi về lão tiên sinh, mặt mũi khôi ngô, sư phụ của thông biện tiên sinh Tô Tinh Hà?
Cô bé đáp. Dĩ nhiên là ta hỏi y. Người không biết cả tên tuổi y. Rõ ràng người bảo y đã cho người cái nhẫn này là nói dối. Người không những mặt dài vô sĩ mà còn to gan lớn mật nữa. Hư Trúc hỏi.
Tiên bối có quen biết vô nhai tử lão tiên sinh ư?
Cô bé tức mình quát lên. Ta hỏi mi chứ có phải mi hỏi ta đâu. Mi gặp vô nhai tử ở đâu? Nói nào. Hư Trúc đáp.
Tiểu tăng gặp lão tiên sinh đó trên một ngọn núi. Sở dĩ có cuộc gặp gỡ này là vì tiểu tăng ngẫu nhiên phá được thế cờ Trân Lung Kỳ Bí mà ra đó.
Cô bé dung tay toàn tát đi, nhưng lại rụt tay về, chỉ quát mắng. Mì ăn nói hồ đồ. Thế cờ đó bày ra đã mấy chục năm, bao nhiêu kẻ sĩ tài trí còn chưa phá được. Gã thầy chùa ngu dốt như mì mà đòi phá giải à? Mì còn nói láo và không lịch sự nữa đâu. Hư Trúc nói.
Tiểu tăng không có bản lĩnh phá thế Trân Lung đó đâu. Chỉ vì khi đó ở vào thế cưỡi cọp, thông biện tiên sinh bức bách tiểu tăng phải đi một nước cờ. Tiểu tăng đành nhắm mắt lại, cầm quân cờ đặt bừa xuống bàn. Ngờ đâu quân cờ đó chẹn họng, chết hết một đám quân trắng bên mình. Nhưng thế cờ thành trống trải, rồi sau cùng phá giải được. Chỉ là may mắn mà thôi, vì tiểu tăng liều lĩnh đi một nước cờ, mà rồi sau vướng phải tội lỗi không ít. Thật là tội nghiệp. Hỡi ơi, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật.
Y chắp tay trước ngực, niệm Phật một hồi. Cô bé bán tín bán nghi, nói. Mì nói như vậy thì cũng hơi có lý. Chưa dứt lời thì đột nhiên dưới sườn núi có tiếng gọi nhau văng vẳng, rồi tiếng chân người nhộn nhịp. Hư Trúc la quảng.
Ôi chào ơi!
Y hấp tấp bỏ cô bé lại vào túi vải, rồi đặt lên lưng, co giò chạy lên núi như kẻ phát điên. Nhà sư chạy được một lúc thì tiếng la ó nghe đã xa xa. Y quay đầu lại, thấy vết chân mình in trên tuyết rõ mồn một, bực giác là quảng lên.
Nguy rồi!
Cô bé hỏi. Việc gì mà nguy? Hư Trúc đáp.
Tiểu tăng lưu vết chân lại trên mặt tuyết, thì dù có chạy xa đến đâu họ cũng theo vết mà đuổi được đến nơi.
Cô bé nói. Phi thần đi trên ngọn cây thì không để lại vết chân. Đáng tiếc là võ công của người kém cỏi quá, có cái thuật kinh công nhỏ mọn mà cũng không biết. Tiểu hòa thượng, xem chừng nội lực của người cũng khá, nhảy lên thử xem. Hương Trúc nói.
Dạ, để tiểu tăng thử.
Rồi y tung mình nhảy lên cao quá ngọn cây. Nhưng lúc hạ xuống đáp vào cành cây thì nặng nề quá, cành cây gãy răng rắc, rồi cả người lẫn cành rớt xuống. Đáng lẽ y té ngửa đè lên cái túi, nhưng tâm địa nhân từ, sợ mình đè cô bé bị thương, bèn cố lực mình té sấp xuống. Bình một tiếng, trán y đập vào một tảng đá, rách da chảy máu, bèn la rầm lên.
Úi chao ơi, úi chao ơi.
Rồi Hương Trúc lầm cồm gượng đứng lên, xấu hổ nói.
Tiểu Tăng, ngu dốt quá, không nhảy được.
Cô bé nói. Người chịu bị thương chứ không đè lên ta, vì vậy là biết cung kính mổ mổ. Mổ mổ, một là muốn lợi dụng, hai là muốn thưởng công. Bây giờ ta dạy cho người cách phi tần, nghe cho rõ đây. Lúc tung người lên thì phải co hai đầu gối lại, đề tụ chân khí và quyệt đan điền. Lúc chân khí đưa người lên rồi thì thả lỏng thân thể, phong bế quyệt ngọc chẩm.
Cô bé giải thích từ từ, rồi lại dạy cho Hương Trúc chuyển hướng lúc người đang ở trên không, tạt ngang hay vượt lên cao hơn nữa phải làm thế nào. Cô bé dạy xong rồi nói,
rồi người hãy theo phương pháp của ta, lại nhảy lên đi.
Hương Trúc nói,
dạ, để Tiểu Tăng thử nhảy một mình xem sao đã, sợ lúc té xuống làm đau tiền bối.
Nhà sư nói xong, toan đặt cái túi trên lưng xuống. Cô bé tức giận quát lên,
trời đất ơi, mổ mổ đã đem bản lĩnh dạy ngươi, chẳng lẽ còn sai làm sao? Thử làm cái quái gì? Nếu lần này ngươi lại té nữa thì mổ mổ lập tức giết chết ngươi đó.
Hư Trúc sợ hãi vô cùng, bất giác nghĩ mình đang cõng một hồn ma nhập vào xác người, thì mồ hôi toát lên như tắm, toàn quăng cái túi vải ra xa nhưng lại không dám. Rồi nghiến răng dẫn khí theo đúng phép của cô bé vừa truyền thụ, có hai chân tung mình nhảy lên. Lần này nhà sư dẫn khí theo đúng lời dạy của cô bé, bế quyệt ngọc dẫm, nên lúc nhảy người y từ từ đưa lên trên không. Dù y đang lơ lửng trong không gian mà chuyển hướng theo ý muốn cũng rất dễ dàng. Nhà sư mừng quá la lên,
được rồi, được rồi.
Không ngờ y vừa mở miệng, chân khí tiết ra ngoài, người lại rớt xuống. May mà lần này rớt thẳng, hai chân đụng mạnh xuống đất chỉ thấy hơi đau, không đến nỗi ngã lăn ra. Cô bé lớn tiếng mắng,
đồ ngốc, giả tỷ người muốn mở miệng ra nói thì phải biết điều hòa hô hấp cái đã. Bước thứ nhất chưa xong đã muốn đến bước thứ năm thứ sáu rồi.
Hư Trúc nói,
dạ dạ, Tiểu Tăng ngu ngốc.
Nhà sư lại đề khí nhảy lên, rồi nhẹ nhàng đáp xuống một cành cây. Lần này cành cây chỉ rung chứ không gãy rời. Hư Trúc mừng thầm nhưng không dám mở miệng hoan hô. Y theo lời của cô bé nhảy xa hơn một trượng, đáp xuống cành cây thứ hai, rồi lại chuyển sang cành cây thứ ba. Càng lúc y dẫn khí càng thuận tiện, thân mình nhẹ nhõm, sức lực sung túc, càng nhảy càng xa. Về sau nhà sư nhảy một cái là vượt qua hai cành cây, rồi giọt từ cây nọ sang cây kia nhanh thoăn thoắt, lơ lửng trên không chẳng khác gì cưỡi gió mà đi. Y không khỏi vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Đỉnh núi đầy tuyết phủ, cây mọc dày chi chít. Nhà sư nhảy chuyền từ ngọn cây này sang ngọn cây kia, thì người đi dưới đất không biết dấu vết đâu mà truy tìm. Chẳng bao lâu, nhà sư đã vào đến giữa khu rừng sâu thẳm. Cô bé nói,
được rồi, thôi xuống đi.
Từ Trúc đáp ngay,
vâng.
Rồi từ từ nhảy xuống, đỡ cô bé ra khỏi túi vải. Cô bé thấy mặt nhà sư lộ vẻ vui mừng không giấu được, thì lại cất tiếng mắng,
tên tiểu hòa thượng này chẳng ra cái gì, mới học được một chút công phu thô thiển mà đã vui mừng tự mãn.
Hư Trúc nói,
dạ dạ, Tiểu Tăng nhãn giới rất thiển cận, tuyệt nghệ mổ mổ dạy cho Tiểu Tăng thật là hữu dụng.
Cô bé nói,
người mới học một lượt đã hiểu ngay, mổ mổ nhìn người quá đã không lầm. Nhưng mà nội lực của người không phải thuộc phái Tiêu Lâm, vậy thì ngươi đã học võ công của ai? Tại sao còn nhỏ tuổi mà nội công đã thâm hậu đến như vậy?
Hư Trúc cảm thấy trong lòng chua xót, cặp mắt bất giác đỏ que, đáp,
đó là Vô Nhai Tử lão tiên sinh lúc lâm chung đã đem nội lực 70 năm tu luyện truyền vào trong thân thể Tiểu Tăng. Thực tình Tiểu Tăng không dám phản bội phái Tiêu Lâm để đi theo phái khác. Nhưng khi đó, vô nhai tử lão tiên sinh chẳng đợi tiểu tăng nói năng gì, quá giải ngay công lực thiếu lâm của tiểu tăng, rồi truyền công phu của mình sang. Tiểu tăng chẳng biết đó là phúc hay là họa. Hỡi ơi, nhất định sau này tiểu tăng phải về lại chùa thiếu lâm, nhất định, nhất định.
Nhà sư cứ nhất định một người mà chẳng biết nhất định phải làm gì. Cô bé ngơ ngẩn không nói gì, cầm túi vải trải lên tảng đá, ngồi trầm tư một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi: vậy thì vô nhai tử đã truyền chức chưởng môn phái Tiêu Dao cho ngươi à? Hư Trúc nói:
Thì ra mẫu mổ cũng biết đến phái Tiêu Dao.
Y từng nghe Tô Tinh Hà nói người ngoài phái mà nhắc đến ba chữ phái Tiêu Dao thì quyết không để sống. Bây giờ y thấy cô bé chính miệng nói ra mới dám nói theo. Y lại càng tin chắc cô bé này là một vị tiền bối nào mượn xác để hoàn hồn, là ma quỷ chứ không phải người. Dù có muốn giết cô này cũng không biết giết phải ai. Cô bé tức giận nói:
Ta mà lại không biết phái Tiêu Dao à? Ta biết phái Tiêu Dao trước cả vô nhai tử là khác.
Hương Trúc dạ, nghĩ thầm:
Chắc bà này là hồn ma đã mấy trăm năm về trước, dĩ nhiên già hơn vô nhai tử lão tiên sinh nhiều.
Bỗng thấy cô bé lượm một cành khô vạch xuống mặt đất đầy tuyết phủ thành một bàn cờ dây, ngang 19 hàng, dọc 19 hàng. Hư Trúc ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:
Cô này lại bắt mình đánh cờ thì hỏng bét.
Y thấy cô bé vẽ xong bàn cờ, lại vẽ quân cờ. Khuyên tròn trống ở giữa là quân trắng, khuyên tròn có một chấm ở giữa là quân đen. Bàn cờ chia chít những quân. Đến lúc cô bé vẽ xong một nửa, Hư Trúc đã nhận ra đó là thế trân lung bí hiểm của vô nhai tử trước kia. Y nghĩ thầm:
Té ra cô này cũng biết thế cờ kỳ bí đó.
Rồi y tự hỏi:
Phải chăng ngày trước cô không phá nổi thế cờ này nên tức quá mà chết?
Y nghĩ đến đây thì ớn lạnh cả xương sống. Cô bé vẽ thế cờ xong, cất tiếng nói:
Người bảo đã giải được thế cờ này, vậy đầu tiên đi thế nào? Người thử diễn lại ta coi.
Hương Trúc đáp:
Dạ.
Rồi vẽ một con cờ giết chết một đống quân của mình. Cục diện bàn cờ lập tức cởi mở. Rồi y tiếp tục diễn lại những nước được Đoàn Viên Khánh truyền âm chỉ thị phản kích lại quân đen. Bất giác mồ hôi cô bé toát ra ướt cả trán, miệng lẩm bẩm:
Ý trời, thật là ý trời. Trong thiên hạ làm gì có ai nghĩ ra phương pháp phải tự sát trước rồi mới giết người sau.
Cô bé đợi Hư Trúc diễn lại xong cách phá thế trân lung, trầm ngâm một lúc rồi nói:
Xem ra tiểu hòa thượng là người thành thực chứ không phải ăn nói hồ đồ. Còn vô nhai tử truyền cái nhẫn thất bảo này lại cho ngươi như thế nào? Ngươi kể hết lại ta nghe. Ngươi phải nói cho thật đúng, chỉ sai nửa câu là mất mạng.
Hư Trúc đáp:
Dạ.
Đôi nhà sư kể lại từ đầu, mình được sư phụ sai xuống núi, lý do phá thế cờ bí hiểm, vô nhai tử truyền công trao nhẫn, Đinh Xuân Thu ám hại Tô Tinh Hà cùng Quyền Nạn đại sư, rồi mình đi kiếm bọn sư bá Tuệ Phương. Y từ từ kể lại cho cô bé không sót mảy may. Cô bé không nói một câu, chăm chú nghe xong mới lên tiếng:
Như vậy thì vô nhai tử rõ ràng là sư phụ của ngươi. Vậy mà ngươi không kêu y bằng sư phụ, lại kêu bằng lão tiên sinh, là ghế làm sao?
Hư Trúc bẽn lẽn đáp:
Tiểu tăng vốn là hòa thượng chùa Thiếu Lâm, nhất định không thể quy đầu môn phái nào khác hết.
Cô bé lại hỏi: Người không muốn làm trưởng môn phái Tiêu Dao? Hư Trúc lắc đầu lia lịa đáp:
Ngàn vạn lần không muốn.
Cô bé liền nói:
Vậy thì dễ lắm, người trao cái nhẫn tất bảo đó lại cho ta, ta thay người làm trưởng môn phái Tiêu Dao được không?
Hư Trúc cả mừng đáp:
Chuyện đó tiểu tăng cầu còn chưa được.
Nói xong, nhà sư tháo chiếc nhẫn bảo thạch ở ngón tay ra, trao lại cho cô bé. Cô bé thần sắc bất định, nửa như vui, nửa như buồn, đón lấy chiếc nhẫn. Ngờ đâu ngón tay cô nhỏ quá, ngón giữa và ngón vô danh không thể đeo vừa. Cô đành gắng gượng đeo vào ngón cái, dường như không vừa ý. Cô bé lại hỏi, người còn nói vô nhai tử trao cho một tấm đồ hình, dặn ngươi đến vô lượng sơn ở Đại Lý tìm người để học Bắc Minh thần công. Tấm đồ hình đó đâu? Hư Trúc thò tay vào bọc lấy đồ hình ra. Cô bé mở ra xem, vừa thấy mỹ nữ cung trang trong bức đồ hình. Đột nhiên cô xa sầm nét mặt, cất tiếng mắng, lão, lão bảo ngươi đi tìm cái con tiện tỳ này để học gió công, thì ra lão chết tới nơi mà vẫn không quên được con tiện tỳ, vẽ chân dung nó đẹp như thế này. Mặt cô bé đầy oán hận, liền bức vẽ xuống đất, dẫm chân lên. Hương Trúc kêu,
trời,
rồi vội cúi xuống nhặt lên. Cô bé tức tối hỏi, bị tiếc hả? Hương Trúc đáp,
bức tranh đẹp như vậy, dĩ nhiên đáng tiếc.
Cô bé hỏi, cái con tiện tỳ đó là ai? Tên tiểu tặc vô nhai tử cô bảo không? Hương Trúc lắc đầu đáp,
không.
Y nghĩ thầm,
không hiểu sao vô nhai tử lão tiên sinh đã biến thành tên tiểu tặc vô nhai tử rồi.
Cô bé vẫn hầm hầm tức giận nói, cái tên tiểu tặc này si mê quá rồi, đừng có nói bây giờ mà ngay mấy chục năm về trước, dung mạo con tiện nhân kia cũng không có xinh đẹp như thế này. Cô càng nói càng tức, thò tay ra toan giật lấy bức họa. Hương Trúc vội cất ngay vào bọc. Cô bé không cướp được mỹ nhân đồ, tức quá trở lên hồng hộc, chửi mắng không tiếc lời. Cái tên tiểu tặc vô lương tâm, con tiện tỳ vô liêm sỉ. Hương Trúc đứng ngẩn người ra, không hiểu vì lý do gì mà cô bé lại nổi giận. Y đoán là quỷ hồn đăng nhập vào cô bé có quen biết mỹ nhân trong bức họa, hai người này có mối thù oán gì đó, nên bây giờ vừa thấy hình người trên bức vẽ là tức giận không nhịn được. Cô bé còn đang vừa thoá mạ vừa nguyên rủa thì bụng Hư Trúc đột nhiên kêu ọc ọc một hồi. Suốt đêm qua cho tới sáng nay y mãi lo chạy trốn, chưa được hạt cơm nào vào ruột nên đói đến sôi bụng. Cô bé hỏi, người đói lắm rồi phải không? Hư Trúc đáp,
đúng vậy, trên ngọn núi đầy tuyết phủ này chẳng có thứ gì ăn được.
Cô bé nói, sao lại không có? Trên núi này có gà rừng, có hươu nai, lại có cả sơn dương. Bây giờ ta dạy cho ngươi cách chạy nhanh ở dưới đất, để ngươi đi bắt gà rừng cùng hươu nai cày cáo. Hư Trúc không chờ cô bé nói hết, vội xua tay ngắt lời.
Kẻ tu hành không thể sát sinh được. Tiểu tăng thà chịu chết đói, quyết không ăn mặn.
Cô bé tức mình mắng, tặc hòa thượng, bộ chẳng lẽ suốt đời ngươi không ăn mặn hay sao? Hương Trúc nhớ lại hôm vào quán cơm đã bị một cô gái giả trai đánh lừa ăn một miếng thịt béo và húp nửa bát than gà, thì nhăn nhó đáp,
có một lần tiểu tăng bị người ta lừa gạt ăn phải đồ mặn, nhưng đó chỉ là vô tâm không biết, chắc Đức Phật không mắc tội. Còn bảo tiểu tăng tự tay sát sinh thì nhất quyết không thể làm được.
Cô bé nói, người không dám giết gà giết hươu, vậy mà giết người thì còn đại ác hơn nhiều. Hư Trúc kinh ngạc hỏi lại,
tiểu tăng mà giết người hả? A Di Đà Phật, tội lỗi tội lỗi.
Cô bé nói, người còn niệm Phật thì thiệt là buồn cười. Ngươi không đi bắt gà rừng cho ta ăn thì chỉ trong 2 giờ nữa là ta phải chết, như vậy là ngươi giết ta đó. Hư Trúc gãi đầu gãi tai nói,
trên núi này chắc có rau thơm, có măng tre, để tiểu tăng đi kiếm về cho tiền bối dùng.
Cô bé sầm mặt lại, chỉ tay lên trời nói, lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu mà ta không được ăn đồ huyết thực, nhất định là phải chết. Hư Trúc cực kỳ kinh hãi nói,
sao tiền bối lại phải ăn đồ huyết thực?
y nghĩ ngay tới loài quỷ hút máu, sợ đến lạnh xương sống. Cô bé lại nói tiếp: ta mắc một chứng bệnh kỳ quái, là hàng ngày cứ đúng giờ ngọ không được ăn đồ huyết thực, thì chân khí trong người sôi lên sùng sục, phát điên lên mà chết. E là nguy hiểm cho người. Hư Trúc vẫn lắc đầu quậy quậy nói:
đành chịu thôi, đệ tử nhà Phật thì phải nghiêm thủ thanh quy giới luật. Tự mình dĩ nhiên không được sát sanh, mà thấy người ta có ý định sát sanh cũng phải hết sức ngăn cản chứ.
Cô bé quắt mắt lên nhìn, thấy y tuy ra chịu sợ hãi song rất kiên quyết, không chịu khuất phục mình. Cô liền đổi giọng, cười hì hì rồi hỏi: người tự xưng là đệ tử nhà Phật, nghiêm thủ thanh quy giới luật, vậy có những giới luật gì? Hư Trúc đáp:
giới luật nhà Phật chia làm giới căn bản và giới đại thừa, hai thứ riêng biệt.
Cô bé cười khẩy hỏi: rắc rối gì? Giới căn bản, giới đại thừa là những gì? Hư Trúc đáp:
giới căn bản tương đối dễ hơn và chia ra làm bốn bậc. Một là ngũ giới, hai là bát giới, ba là thập giới và bốn là cụ túc giới, tức là 250 giới. Cư sĩ tu tại gia phải biết giữ gìn ngũ giới. Đầu tiên là không sát sanh, thứ hai là không trộm cắp, thứ ba là không dâm tà, thứ tư là không nói dối, thứ năm là không uống rượu. Tỳ kheo xuất gia thì trước hết phải giữ bát giới, rồi sang đến thập giới, và cuối cùng rộng ra đến cụ túc 250 giới, còn nghiêm mật hơn nhiều. Nói sao thì nói, không được sát sinh là giới cấm quan trọng nhất của đệ tử nhà Phật.
Cô bé trầm ngâm một lúc rồi hỏi: ta nghe nói những bậc cao tăng cửa Phật nếu muốn thành chánh quả thì phải giữ thượng thừa giới và còn kêu bằng thập nhân, có đúng vậy không? Hư Trúc kinh hãi đáp:
đúng vậy. Giới đại thừa phải xả thân cứu người, hành xử theo thập nhân.
Cô bé hỏi: thập nhân là những gì? Võ công Hư Trúc tầm thường, nhưng y thuộc kinh Phật lao lao, bèn đáp ngay:
trong thập nhân thì một là cắt thịt nuôi chim ưng, hai là cúng thân cho hổ đói, ba là chặt đầu tạ cho trời, bốn là bẻ xương xuất tủy, năm là đem thân đốt thiên đăng, sáu là móc mắt ra bố thí, bảy là lột da để chép kinh, tám là đâm vào tim để thề thốt, chín là đốt thân để cúng Phật, mười là lấy máu tưới cho đất.
Y kể một điều, cô bé cười khẩy một tiếng. Y kể xong, cô bé cười hỏi: cắt thịt nuôi chim ưng là sao? Hư Trúc đáp:
tiền kiếp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy con chim ưng đói, toan vồ con chim bồ câu, trong lòng bất nhẫn, liền giấu con bồ câu vào trong lòng. Con chim ưng đói nên hỏi: ngài cứu tính mạng cho bồ câu mà để ta chết đói, há chẳng phải hại mạng ta sao? Đức Phật liền xẻo thịt mình cho chim ưng ăn.
Cô bé lại hỏi: như vậy thì cái tích cúng thân cho hổ đói đại khái cũng vậy thôi chứ gì? Hư Trúc đáp:
đúng vậy.
Cô bé lại nói: xem như vậy thì biết thanh quy giới luật của nhà Phật vừa thâm sâu vừa quán đại, há chỉ ở ba chữ không sát sinh mà thôi. Giả tỷ ngươi không đi bắt gà rừng cùng hươu nai cho ta ăn, thì cũng nên bắt trước Thích Ca Mâu Ni, tự lấy máu thịt trong người để cúng dường cho ta ăn uống. Không làm như vậy thì không phải đệ tử của Phật môn. Cô bé vừa nói vừa túm lấy tay Hư Trúc, vén cao tay áo lên để lộ da thịt, rồi cười nói: ta ăn cái cánh tay này của ngươi cũng sống được một ngày. Hư Trúc thấy cô bé nghe hai hàm răng trắng nhởn, tựa như muốn há miệng cắn vào cánh tay mình, thì không khỏi rùng mình, chính ra cô này chỉ mới 8-9 tuổi, sức lực chưa có gì đáng sợ. Nhưng trong lòng Hư Trúc vẫn yên tí, đó là nữ quỷ mượn xác hoàng hùng. Thấy cô có ý nghĩ bất chính, bất giác hoảng hốt, la lên một tiếng thật to, rồi hất tay cô bé ra. Rảo bước chạy lên đỉnh núi. Trong lúc hốt hoảng, y hét vang động một góc rừng. Bỗng thấy trên sườn núi phía xa xa, có tiếng người hô hoán.
Đây rồi, các vị mau mau qua bên này.
Tiếng hô vừa vang dội vừa dõng dạc, chính là thanh âm của Bất Bình đạo nhân. Hư Trúc lẩm bẩm.
Nguy rồi, mình hét to quá nên tiết lộ hành tung. Bây giờ biết làm thế nào?
Y cũng chưa dám quay về chỗ cũ để cõng cô bé chạy, còn bỏ cô ta lại để chạy một mình thì không nỡ. Liền dừng bước đứng trên sườn núi, trong lòng do dự. Y nhìn xuống thì thấy 4-5 cái chấm đen đang bò lên. Tuy còn xa, nhưng rồi cũng có lúc đến nơi. Cô bé kia lọt vào tay họ thì dĩ nhiên có lòng thoát chết. Nhà sư lại chạy xuống mấy bước gọi.
Tiền bối, nếu tiền bối phát thệ không cần tiểu tăng thì tiểu tăng sẽ cõng tiền bối chạy trốn.
Cô bé cười ha hả đáp. Người trở lại đây ta nói cho mà nghe. Năm người đang trèo lên thì người đi đầu là Bất Bình đạo nhân, thứ hai là Ô Lão Đại, thứ ba là gã họ An, còn hai người nữa thì một họ La và một họ Lợi. Trước hết ta phải dạy cho người mấy chiêu để đánh ngã lão Bất Bình đạo nhân. Ngừng một lát, cô lại mỉm cười nói tiếp. Người chỉ đánh cho lão ngã ra, không hại mạng mà cũng không đả thương, như vậy không thể gọi là sát sinh hay phá giới được. Hư Trúc đáp.
Vì cứu người mà đánh ngã cường đồ tất nhiên là việc phải làm, nhưng Bất Bình đạo nhân cùng với Ô Lão Đại võ công phi phàm, tiểu tăng làm sao đánh ngã họ? Bản lĩnh của tiền bối tuy cao thâm, nhưng trong khoảnh khắc thì tiểu tăng không thể học kịp.
Cô bé mắng. Hey, trời ơi đồ ngu, Vô Nhai Tử là sư phụ Tô Tinh Hà cùng với Đinh Xuân Thu, võ công hai gã Tô Đinh như thế nào ngươi cũng đã biết rõ rồi. Đồ đệ đến mực đó thì bản lĩnh sư phụ có thể nghĩ ra mà biết rõ được. Y đã đem cả công lực tu luyện 70 năm truyền cho ngươi, thì bọn Bất Bình đạo nhân, Ô Lão Đại bị với ngươi thế nào được? Chỉ vì ngươi ngu ngốc quá nên không biết vận dụng nội lực mà thôi. Ngươi cầm túi vải lại đây, hít mạnh một hơi, dẫn chân khí vào cánh tay phải rồi mở miệng túi ra, còn tay trái thì đập vào sau lưng của địch nhân. Hư Trúc học theo cô bé, nhưng y vẫn không tin mấy tụ pháp này lại hạ được những tay cao thủ võ lâm kia. Bỗng nghe cô bé nói tiếp. Sau đó người lấy ngón tay trỏ bên trái điểm vào những bộ vị này của địch nhân, phải dẫn khí theo đúng cách thức, điểm vào bộ vị bên địch không được sai trệch chút nào, sai một ly thì đi một dặm. Lúc lâm địch, nếu không hạ được địch nhân là có thể mất mạng như chơi. Hư Trúc ráng nhớ thật kỹ những lời cô bé chỉ dẫn. Có điều mấy tụ pháp đó mau lẹ quá, tuy chỉ có 5-6 chiêu thức, nhưng mỗi chiêu thức lại kèm theo những thân pháp, bộ pháp, chưởng pháp đặc biệt kỳ diệu. Nào là hạ bàn phải đứng vững, thượng bàn phải chết đi, thực là phức tạp vô cùng. Hư Trúc luyện một hồi lâu mà vẫn chưa đúng cách. May mà trí nhớ y rất tốt, cô bé dạy những gì y đều nhớ không sót một câu. Nhưng khi diễn lại tất cả các chiêu thức thì lần nào y cũng lầm lẫn sai trật. Cô bé dạy tới dạy lui mấy lần vẫn chưa được như ý. Tức quá, cất tiếng mắng. Đồ ngu, Vô Nhai Tử cho ngươi làm truyền nhân thì chắc là y đuôi mắt rồi. Giả tỷ ngươi là một thiếu niên tuấn tú thì còn hiểu được, đằng này ngươi lại là một thằng trọc con, vừa ngu dốt vừa xấu xí. Ta không hiểu sao Vô Nhai Tử coi ngươi vừa mắt ở cái chỗ nào. Hư Trúc nói.
Vô Nhai Tử lão tiên sinh cũng kể với tiểu tăng là đã cố tìm một thiếu niên phong lưu tuấn nhã để làm truyền nhân. Lề luật của phái Tiêu Dao thật là kỳ quái. Từ đây trở đi, tiền bối giữ lấy chức trưởng môn phái Tiêu Dao.
Rồi y không nói nữa, trong lòng nghĩ.
Tiền bối chỉ là một con quỷ già nhấp vào xác vị tiểu cô nương, cũng chẳng phải là thiếu niên tuấn tú gì.
Hư Trúc luyện thêm 2 lần nữa, nhưng một lần thì tay phải đưa ra lẹ quá, một lần thì ngón tay điểm lệch đi một chút. Y rất kiên nhẫn, toan luyện lại nữa, thì bỗng nghe tiếng bước chân vang lên. Bất Bình đạo nhân chạy như bay đã đuổi lên tới nơi. Lão cười nói:
Tiểu hòa thượng, ngươi chạy lẹ quá chừng, làm ta tủi mệt quá.
Lão điểm ngón chân xuống đất, nhảy sổ đến. Hư Trúc tự biết mình không địch nổi, toan xoay mình chạy trốn, thì cô bé lại quát lên: Theo đúng thủ pháp mà đối phó đi, không có được sai lầm. Hư Trúc không suy nghĩ gì nữa, mở miệng cái túi vải ra, dẫn chân khí vào cánh tay, rồi nhắm tới Bất Bình đạo nhân đánh ra một chưởng. Bất Bình đạo nhân mở miệng phá mã:
Thằng lõi con này, người dám ngang nhiên tổng thủ với đạo gia ư?
Rồi lão dung chưởng lên đánh. Hư Trúc không chờ phát chưởng tới nơi, đã đưa chân ra móc. Bất Bình đạo nhân liền loạn choạng trượt về phía trước. Hư Trúc lại vòng tay trái, dẫn chân khí vỗ vào lưng lão. Lạ thay, Bất Bình đạo nhân là tay bản lĩnh phi thường, coi 36 đạo chúa cùng 72 động chúa không vào đâu, mà không chịu nổi một chưởng này của Hư Trúc. Người lão lặng đi rồi chui tọt vào miệng cái túi vải. Hư Trúc cảm ơn, toan phóng chỉ điểm vào huyệt ý xá trên xương sống của lão. Hư Trúc chưa học công phu điểm huyệt, lại trong lúc vội vàng nên điểm trệch đi một chút, trúng vào huyệt dương võng ở phía trên huyệt ý xá một chút. Bất Bình đạo nhân rú lên một tiếng, chui được ra ngoài cái túi vải, lùi lại mấy bước rồi lăn người xuống sườn núi. Cô bé than thở liên hồi: Ây à, đáng tiếc, thiệt là đáng tiếc. Rồi cô quay lại mắng Hư Trúc: Đồ ngu, ta biểu ngươi điểm vào cái huyệt ý xá cho y hết đường cục cửa, ngươi lại điểm huyệt dương võng làm gì? Hư Trúc vừa kinh hãi vừa mừng thầm, nói:
Thủ pháp của tiền bối thật là tuyệt chiêu, tuy tiểu tăng điểm trật chỗ cũng đủ làm cho lão một phen bở vía, sung sướng lắm rồi.
Lúc đó Ô lão đại đã nhảy tới nơi. Hư Trúc lại dương miệng túi ra nói:
Ngươi lại đây thử xem.
Ô lão đại thấy Bất Bình đạo nhân mới đánh một chiêu đã rớt xuống núi thì trong lòng nao núng. Lão giơ thanh Lục Ba Hương Lộ đao lên, xuất chiêu Dân Nhiễu Du Sơn, chém xéo vào người Hư Trúc. Hư Trúc kinh hãi la lên:
Ây chà, nguy rồi, ấy dùng đao thì tiểu tăng không đối phó được. Tiền bối chưa dạy tiểu tăng phương pháp, bây giờ có dạy cũng không kịp nữa.
Cô bé cũng la lên: Ngươi lại đây ôm ta nhảy lên ngọn cây. Lúc này Ô lão đại đã chém liền ba đao, may mà hắn còn sợ chưa dám sấn vào, ba nhát đao đó chỉ chém hờ bên ngoài. Thế mà Hư Trúc đã ôm đầu chạy như chuột, tình thế rất là nguy cấp. Nhà sư nghe tiếng cô bé gọi thì mừng rỡ nghĩ thầm:
Phương pháp nhảy lên ngọn cây để chạy trốn thì mình đã học được rồi.
Nhà sư đang định chạy lại ôm cô bé thì Ô lão đại phóng liên hoàn đao chém tới nhanh như gió bão, nhằm vào yếu huyệt đối phương. Hư Trúc hốt hoảng la lên:
Không xong rồi.
Đề khí nhảy giọt lên rồi đáp xuống một cành lớn trên ngọn cây tùng. Cây tùng này cao đến 3 trượng, thế mà Hư Trúc nhảy lên như người biết bay, khiến cho Ô lão đại phải kinh hãi vô cùng. Võ công hắn tuy rất tinh thâm, nhưng kinh công tầm thường, không tài nào nhảy lên được cây tùng cao như vậy. Vả lại hắn chỉ muốn bắt cô bé kia, nên cứ đứng dưới chửi đổng:
Hòa thượng chết tâm kia, người có giỏi á thì cứ ngồi trên ngọn cây đó đi, vĩnh viễn đừng có xuống nữa.
Ô lão đại nói xong chạy lại chỗ cô bé, thò tay ra nắm lấy sau gáy cô. Hắn muốn bắt cô bé để đồng bọn mỗi người chém một đao, lấy huyết ăn thề, khiến không ai dám sinh lòng phản phúc nữa. Hư Trúc thấy cô bé lại bị bắt thì trong lòng nóng nảy nghĩ thầm:
Mụ bảo mình ôm mụ nhảy lên cây mà mình lại nhảy lên trước. Môn khinh công này là do mụ truyền thụ, bây giờ mình bỏ mặc mụ thì thật là vong ân bội nghĩa.
Nghĩ vậy, nhà sư lại từ ngọn cây nhảy xuống, cầm chiếc túi vải trong tay. Lúc nhảy xuống, y đã vươn miệng túi ra sẵn, muốn chụp lấy cô bé để cứu cô thoát nạn. Nhưng chụp thế nào lại trúng đầu Ô lão đại. Hư Trúc cảm mừng, bèn giơ ngón tay cái ra điểm xuống lưng lão. Y điểm phát này cũng không đúng như cô bé đã dạy, chệch xuống huyệt dị thương dưới huyệt ý xá chừng một tấc.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 71 bộ truyện
Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi diễn tiến cuộc chạy trốn của hai người qua phần đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.